108 câu. Chặng thứ nhất thì dùng 4 chữ: bất phi, bất vô phi ly. Nhưng mà chặng sau dồn lại chỉ dùng một chữ phi thôi. Thì như vậy để mình biết rằng như Phật dồn 108 câu đáp mà chỉ đổi có một chữ, khác có một chữ đáp là phi thôi. Vì vậy mà thường chúng ta học kinh Lăng Già rồi nghe các chỗ thường hay nói ly tứ cứ tuyệt bách phi. Bách phi là đâu? Tức là 108 nhưng mà nói 100 cho nó gọn. Bách phi là chỗ này đó. 108 câu mà chỉ đáp có một chữ phi, vì vậy mà nói tuyệt bách phi. Từ trên đến đây 108 câu như chư Phật đã nói, thì cái lối đáp này không phải Phật Thích Ca đáp thôi mà chư Phật cũng đều đáp giống như vậy. Câu sanh là bất sanh, câu thường là vô thường, câu tướng là vô tướng, câu trụ dị là phi trụ dị, câu sát na là phi sát na, câu tự tánh là phi ly tự tánh, câu không là bất không, câu đoạn là bất đoạn. Như vậy thì chúng ta thấy bất vô phi ly tức là một tràng phủ định, phải không? Phủ định hết. Thì tại sao cái câu nào cũng nói cũng phủ định? Nói sanh thì nó chẳng phải sanh, rồi nói trụ thì cũng chẳng phải trụ, nói thường cũng chẳng phải thường, nói tự tánh không phải tự tánh. Tại sao mà trả lời nó không phải thôi? Đó thì đoạn dưới này ngài hàm thị, ngài giải rộng cho chúng ta thấy. Nó hiểu đoạn này thì mấy đoạn sau mình chỉ đọc lại là thấy rõ rồi. Như chư Phật đã nói, nghĩa là chỗ đáp của Thế Tôn cùng với chư Phật ba đời không khác. Chư Phật đồng một bí mật. Ba đời chư Phật đồng một cái bí mật. Cái gì là bí mật của chư Phật? Nghĩa là phủ nhận tất cả hay là phủ định tất cả? Mà phủ định tức là khẳng định. Thì cái đó là cái bí mật của chư Phật. Đằng sau này sẽ dùng cái thí dụ thì chúng ta có thể qua thí dụ dễ hiểu. Xét lời đáp này chỉ có 4 chữ: bất vô phi ly. Đây là lời chỉ thẳng vậy. Đáp bất, đáp vô, đáp phi, đáp ly là chỉ thẳng vậy. Chỉ thẳng cái gì? Nói thế nào là sanh, phi sanh, đó là chỉ thẳng. Chỉ thẳng cái gì? Cho nên đây mới dùng cái thí dụ. Chỉ ngăn cái quấy kia mà chẳng nói cái phải kia. Như vậy đó là phá cái chấp mà không chỉ ra cái lẽ thật. Cho nên chỉ ngăn cái quấy mà không nói cái phải. Nếu có chỗ phải thì nào khác với quấy. Nếu còn thấy có chỗ phải thì nó không khác với quấy. Đây mới ví dụ. Như vàng làm đồ trang sức, nghĩa là vàng không phải bình, không phải bàn, không phải thoa, không phải xuyến, khiến cho người ngay đó thấu suốt. Như là và người ta chế biến được các cái món đồ, nào là bình bàn xoa xuyến hay là hoa tai cà rá vân vân, tất cả những cái đồ trang sức. Thì những đồ trang sức đó nếu có người hỏi cái hoa tai phải là hoa tai, phải là hoa tai không, thì nói sao? Nói không phải. Nói phải là cà rá không? Nói không phải. Như vậy là muốn chỉ cái gì? À, chỉ thẳng cái đó là vàng. Hoa tai cà rá là cái tên giả danh của cái tướng mà người ta tạm tạo ra thôi. Muốn chỉ cái bản chất nó là vàng, cho nên nói không phải, thấy không? Chứ mình nếu nói phải thì người ta tưởng cái đó là hoa tai mà quên nó là vàng, tưởng cái đó là cà rá quên nó là vàng. Thì giả sử vàng tạo 100 thứ thì nó có 100 tên, phải không? 100 tên khác nhau, nhưng mà cái thể nó là có 100 không? À, như vậy thì nếu chúng ta muốn cho người đó nhận ra đó là cái thể vàng thì 100 tên đó mình phải phủ nhận thôi, là mình chấp nhận. À, mình phủ nhận 100 tên để cho cái người hỏi đó họ biết đó là vàng, họ đừng lầm mấy cái tên kia là thiệt, phải không? Như vậy thì khi phủ nhận đó là chỉ thẳng hay không? Đó là chỉ thẳng vàng rồi, phải không? Cho nên đó là Phật chỉ cái chư Phật, khi mà phủ nhận tức là khẳng định đó, phủ định là khẳng định ở chỗ đó đó, phủ định tất cả cái giả danh đó để người ta nhận ra cái thật chất. À, mà lâu nay mình học mình nghe nói phi phi hồi tôi điên cái đầu, phải không? À, thì như vậy đây là cái ví dụ cho mình dễ hiểu. Rồi giải thích thêm, không phải nghĩa là không phải bình, không phải bàn, không phải hoa, không phải xuyến, để rõ nó là vàng vậy. À, ở đây những hợp pháp tàng Như Lai tức là thức, nghĩa là Như Lai tàng không tự tánh, không thể tự giữ, vọng có sở giác, biết nó là vọng thì không có năng giác sở giác. À, thì như vậy hiện giờ chúng ta có tám thức, mà tám thức đó nó đối với ngoại cảnh khởi phân biệt, biết cái này biết cái kia biết cái nọ, trăm ngàn thứ tên trăm ngàn thứ biết, phải không? Như vậy trăm ngàn thứ tên trăm ngàn thứ biết đó xét cho kỹ đều là từ cái gì ra? À, từ Như Lai tàng. Cho nên tất cả cái mà mình biết đặt tên ra rồi hỏi cái đó phải hay không thì mình nói sao? Không phải, thì phải không? À, hỏi cái đó phải hay không nó không phải, rồi hỏi cả trăm thứ đều nó không phải, là mục đích để làm gì? Để biết tất cả là từ Như Lai tàng lưu xuất, phải không? Không có một cái thiệt. Bây giờ tôi tạm cái thí dụ khác, thí dụ giờ nước người ta lấy nước đó lắm trong, cái từ lắm trong xong rồi người ta mới đem nước đó người ta nấu, hoặc là để muối nấu nước tương, hoặc là để đường làm siro, hoặc là làm cả trăm thứ nước, trăm thứ tên vô chai mang nhãn khác nhau. Như vậy khi mà mang nhãn khác nhau cả trăm thứ đó thì cái chất vị mặn ngọt chua cay gì gì đó là khác, nhưng mà cái thể nước có khác không? À, như vậy thì nếu mà căn cứ trên cả trăm hiệu, người ta cứ nói mỗi hiệu là thiệt hết. À, nếu là siro là siro, nếu là nước tương là nước tương thiệt, thì bây giờ muốn chỉ cho biết tất cả cái đó tuy mang nhãn hiệu khác, tuy có chất vị khác, nhưng bản thể nó là nước, thì mình phải sao? Mình phải phủ nhận hết cả trăm hiệu đó, phải không? Để trăm cái đó đều không thiệt, để biết tất cả đó là nước. À, như vậy thì ở đây cũng cho chúng ta biết, khi mà Như Lai tàng nó không có giữ tự tánh, do đó mà vọng khởi ra năng giác, rồi đối với cảnh ngoài có sở giác, mà cái năng giác thể giác đó là vọng chứ không có thiệt. Bởi vậy cho nên có những cái cảnh sở giác, có cái tâm năng giác, năng sở đối chiếu, lập ra
cả trăm, cả muôn pháp. Thì trăm muôn pháp mà lập ra đó đều là do năng giác thể giác. Mà năng giác thể giác là vọng hay là thiệt? Là vọng, từ cái gì mà ra? À, bởi vậy cho nên đó, toàn Như Lai tạng tức là thức, thức phân biệt đó, mà toàn thức tức là Như Lai tạng đó. Nghĩa là từ Như Lai tạng mà lưu xuất ra các dòng thức, mà các dòng thức tuy tên khác nhau, mang tên khác nhau, nhưng gốc từ Như Lai tạng. Bởi vậy cho nên nó toàn Như Lai tạng là thức, toàn thức là Như Lai tạng. À, hiểu cho rõ nghĩa đó thì mới biết cái ý nghĩa chỗ này. Như vậy thì sở dĩ mà Ngài Đại Huệ hỏi một mạch tới 108 câu, rồi Phật cũng đáp một mạch hết 108 câu, chỉ một chữ phi, nói chung là một chữ phi thôi, thì đó để nói lên muôn pháp ở giữa này nó không có thực tánh, phải không? Gốc từ vọng thức phân biệt mà ra, đã là vọng thức, thức phân biệt mà ra, thì vọng thức đó nó gốc từ Như Lai tạng mà có. Như vậy thì tất cả pháp do vọng phân biệt đó đều là hư dối, gốc từ Như Lai tạng. Vì vậy cái vọng thức là hư dối, mà cái hư dối mà phân biệt pháp thì pháp có thiệt không? À, vì vậy cho nên tất cả là hư dối, chỉ là Như Lai tạng. À, nên nói toàn thức tức Như Lai tạng, không có năng tàn thì ai biết là tàn? Nếu mà không có cái năng tàn là cái hay chứa thì ai biết nó là chứa? Thí dụ như hôm trước tôi nói có cái kho, cái kho rồi mình mới đem đồ mình tống vào trong đó, thì nói các món đồ được chứa, chứa ở đâu? À, trong kho. Như vậy thì nếu không có cái kho thì hỏi các món đồ chứa ở đâu? Có chỗ chứa không? Nếu không có kho thì không có nói các món đồ chứa, mà nói quanh ở đâu đó thôi, chứ không có nói chứa. Mà nói chứa tức là có cái kho, có cái kho hay chứa, cho nên mới có những món đồ bị chứa. À, như vậy thì đây mới nói là không có năng tàn thì ai biết là tàn? Nói là thức bởi nơi cảnh giới của nó mà không thể lặng yên tự dứt, do phân biệt liền phát sanh. À, sở dĩ nói là thích đó, bởi vì cái cảnh giới Như Lai tàn của nó mà nó không giữ được cái thể yên lặng, nó giấy động, bởi giấy động cho nên phân biệt liền phát sanh ra vọng thức. À, ngộ là ngộ được cái vọng sanh phân biệt, phân biệt cảnh của mình và phân biệt cảnh khác. À, mê thì mình chạy theo cái vọng thức đó mà đuổi theo cái phân biệt. Bây giờ mình ngộ là ngộ được cái vọng sanh, từ cái vọng mà sanh phân biệt, mà đã là vọng sanh phân biệt thì phân biệt cái gì? Phân biệt nơi mình, phân biệt nơi cảnh. À, thì những cái mà phân biệt mình, phân biệt cảnh đó đều nhiếp về phân biệt, tức rõ ràng là vàng làm ra vậy. À, tức là nói dụ với pháp nó hợp, nghĩa là phân biệt tức là thức, thì mọi thức đó đều là từ Như Lai tàn. Giống như mọi cái món đồ làm bằng vàng thì tuy cái hình dáng có khác, tên có khác, mà gốc là vàng, phải không? Cho nên phàm có nói năng đều do phân biệt. À, bây giờ mọi cái ngôn ngữ chúng ta phát ra đều do cái gì phát ra? Nếu không có phân biệt có thể ngôn ngữ không? À, bởi vậy cho nên nói nước bình thì không chảy, còn tâm bình thì không nói. Người nào thiếu bia đó tâm nó không bình, phải không? Tâm bình thì không nói. Bây giờ thử coi mình sáng giác thuốc ra đồng, mà từ sáng tới 10 giờ đánh kiểm ve ve mình mới nhớ à đánh kiểm vô, không có nghĩ gì hết, thì từ sáng tới giờ đó có nói câu nào không? Chắc không có nói. Con này ra cái là vọng tưởng mới khởi, chuyện năm trên năm dưới gì, phải không? Rồi thôi thì kể on sọt. Rồi người này kể hết thì người kia vọng theo, cứ như vậy mà vọng lớp này lớp kia nhồi nhồi nhau hoài, thì cả buổi đều vọng hết trơn. Cho nếu mà mình được thanh tịnh, tâm lặng lẽ thì có gì đâu phải nói. Mà nếu được vậy thì 9 giờ mình cuốc đất đó là giờ mình đương thiền, phải không? Nếu mà mình cuốc đất mà 1 giờ mà không có câu chuyện năm trên năm dưới gì thì đó là thiền rồi. Nhưng mà bây giờ có nhiều người nói thôi để tôi đi làm một mình để khỏi nói, như vậy đó là không có giọng, có không? Không nói ai nói mình, mình kể chuyện đời xưa của mình, chuyện nào đó rồi cứ giờ đi mà giờ nhớ, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia rồi tính toán năm trên năm dưới đủ thứ. Cho nên cái điên đảo vọng tưởng nó quá nhiều, bởi quá nhiều nên mình khó mà yên được. Mỗi khi chúng ta muốn yên là chúng ta phải khéo biết rõ nó là hư dối không thiệt, thì khả dĩ nó mới hết cái khả năng lôi cuốn, chứ không thì nó lôi cuốn dữ lắm. Nhiều khi mấy chú bé bé về tưởng đâu nó thanh tịnh lắm mà ra cũng nói lướt lo, phải không? Thì ra thì nó cũng có lăng xăng cái tập, chứ không phải nó không lăng xăng. Mấy người lớn mà quân tập nhiều lăng xăng phải, mấy cái chú 15, 13 tuổi có quân tập bao nhiêu mà cũng lăng xăng. Đó thì để biết rằng cái tâm của mình nó khó yên vì nó đã quen cái thói vọng phân biệt rồi. Đây mới nói cho nên phàm có nói năng đều do phân biệt, phàm có phân biệt đều là thế đế. À, nếu mà có phân biệt thì đều thuộc về thế đế, tức là cái lẽ thường. Chữ đế này là cái lẽ thường của thế gian. À, cái thế gian nó là như vậy đó, gọi là thế đế. Nhưng ngồi lại thì nói chuyện đầu trên đầu dưới, xóm này xóm kia, đó là chuyện thế đế, nó như vậy. Ba cõi 25 loài đều là thế đế, phải quấy thiện ác, nam nữ, thân của, dựng lập đều là thế đế. Mấy cái đó thành nên phàm thế đế là những cái đối đãi có năng có sở, rồi chia ra phải quấy vân vân, nó thuộc về thế đế. Cho đến ba thừa 12 bộ nói nội điển ngoại điển, nhân quả tiến thối chính hướng thải đều là thế đế. Cái này hơi khó hiểu một chút, nghĩa là cái chuyện phàm tục thế gian là thế đế phải rồi, phải không? Còn tam thừa rồi nội điển ngoại điển, nhân quả tiến thối rồi chứng rồi hướng, chứng là chứng cái gì? À, chứng các cái quả, hướng là hướng đến các quả đó, thải đều là thế đế. Tại sao vậy? Bởi vì đây nói thế gian và pháp xuất thế gian trong cái giai đoạn còn đương tu tiến, hay là trên cái ngôn ngữ lập giáo để phân chia có thứ bậc, thì tất cả các phân chia của thứ bậc đều thuộc về thế đế. Tại sao vậy? Vì nó là tướng sinh diệt. Thì bên phàm phu thì bị cái phần đoạn sanh tử, còn bên nhị thừa này còn tu thì còn bị cái biến dịch sanh tử, mà còn bị biến dịch thì nó cũng thuộc về thế đế. À, còn nói đệ nhất nghĩa đế là chỉ cho cái lẽ thật mà bất sanh bất diệt đó mới gọi là đệ nhất nghĩa đế. Còn ở trong cái chiều sinh diệt, dù là sanh diệt tiến lên nó cũng thuộc về thế đế. Phạm thế đế thì không thể nói là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế không phải phân biệt mà được, không phải ngôn thuyết mà trình bày được. À, như vậy thì cái đệ nhất nghĩa đế nó rời hai cái, một là phân biệt, hai là ngôn thuyết, phải không? Phân biệt, ngôn thuyết, hai cái đó đều nằm trong thế đế. Vì vậy cho nên đệ nhất nghĩa đế nó rời cái phân biệt, rời cái ngôn thuyết. Vì vậy mà chúng ta tu cái bước đầu đó là kẹt ở ngôn thuyết, những cái vọng tưởng mình á đều là ngôn thuyết hết, phải không? Tức là ngồi nói chuyện với mình, nói này nói kia, khởi nghĩ là có chuyện à, toàn là ngôn ngữ không. Như vậy cho nên nó thuộc về ngôn thuyết, rồi chừng mà dừng được cái ngôn ngữ thì mới còn có cái phân biệt. Cái phân biệt đó với cái ngôn thuyết, hai cái nó là nhân và quả với nhau. Từ phân biệt mà sanh ngôn thuyết, ngôn thuyết lại khởi phân biệt. Thí dụ như mình phân biệt, cho nên mình nói những cái hay cái dở, rồi cái hay cái dở đó, rồi người khác nghe thì sao? Rồi khởi phân biệt hay dở, cái sanh ra ngôn thuyết nữa. Cứ như vậy đó mà ngôn thuyết phân biệt nó cứ đối đãi mà làm cho sinh diệt luôn luôn không dừng. Nếu lìa phân biệt ngôn thuyết, tức là để dứt nghĩa đế, liền đó thấu suốt thì ba thừa 12 bộ đều là để dứt nghĩa đế. Như vậy thì ba thừa 12 bộ có thể là thế đế, mà cũng có thể là để dứt nghĩa đế. Nếu ba thừa 12 bộ mà đứng về phân biệt ngôn thuyết thì nó thuộc về thế đế. Còn nếu ba thừa 12 bộ mà đứng về không phân biệt, không ngôn thuyết thì nó là đệ nhất nghĩa đế. Hiểu cho thiệt rõ vậy thì mình mới thấy rõ, không phải bỏ kinh giáo mà cũng không phải sao? Không phải bỏ, tức là không phải lìa, mà cũng không phải chấp, phải không? Lìa ra thì không được, mà chấp đó cũng không được. Bởi vì cái lỗi là mình nhìn kinh điển với cái phân biệt ngôn thuyết thì đó là thế đế. Mình nhìn kinh điển với không phân biệt, không ngôn thuyết thì đệ nhất nghĩa đế, chứ không có gì lạ. Cho đến ba cõi 25 loài phải quấy thiện ác nam nữ, thân của dựng lập rừng cây, mây gió tinh tú xe ngựa nhà cửa, xã nghiệp tà chánh cuối ngưỡng co duỗi, ngày đêm ngủ thức, phải là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy thì chẳng những cái giáo lý là 12 phần giáo, rồi tam thừa là cái quả vị của những cái bậc tu hành. Nếu mình không có ngôn thuyết và không có phân biệt, nó là đệ nhất nghĩa đế. Cho tới sanh trong tam giới, ở trong 25 loài chúng sinh, kể cả thiện ác nam nữ vân vân, nếu mình không có khởi phân biệt và ngôn thuyết thì những cái đó mình thấy trước mắt nó phải đều là đệ nhất nghĩa đế hết, phải không? Như vậy thì đệ nhất nghĩa đế tìm ở đâu ra? Bỏ cái thế gian sinh diệt này tìm có đệ nhất nghĩa đế, hay là ngay nơi thế gian sinh diệt có đệ nhất nghĩa đế? Nghĩa là chính đệ nhất nghĩa đế nó không phải ở chỗ nào hầu nhiệm, mà ngay trong cái thế gian này, trên mọi cái tướng sinh diệt đó, mà chúng ta không bị ngôn thuyết, không bị phân biệt chi phối, tâm thanh tịnh lặng lẽ nhìn thấy tất cả cái thế gian này, đâu đâu cũng là đệ nhất nghĩa đế hết, phải không? Như vậy thì đệ nhất nghĩa đế nó gần với mình biết là bao nhiêu, gần không? Mà nó ở đâu? Ở ngay nơi mình, phải không? Chứ không phải tìm kiếm ở đâu hết. Phần nhiều chúng ta tu á, hay mơ ước một nơi nào đó để mà mình về mình an trú. Nhưng mà cái chỗ mà về an trú bất sanh bất diệt đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy thì tức là rời cái 23 tam giới và 25 loài, riêng có cái đệ nhất nghĩa đế chỗ nào đó, phải không? Nhưng mà đây thì không phải vậy. Ngay ở trong tam giới, ngay trong 25 loài, ngay trong tất cả cái xấu tốt thiện ác, mà nếu tâm không phân biệt, ngôn thuyết lặng lẽ, thì ngay đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy mới thấy rằng tất cả cái mê và cái giác nó không phải tại cái cảnh bên ngoài, mà tại cái gì? tại cái tâm của mình, phải không? Tâm mình mê thì dù cho đệ nhất, nói là đệ nhất nghĩa đế cũng thành thế đế. Tâm mình ngộ dù cho thế đế cũng trở thành đệ nhất nghĩa đế. Cho nên đây mới dẫn trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói: chẳng phải tam giới mà thấy tướng tam giới, Như Lai thấy rõ không sai lầm. À, như vậy thì chẳng phải tướng tam giới mà thấy tam giới, bởi vì tướng tam giới là không thiệt, mà thấy nó là có cái tướng tam giới. Như vậy đối với Phật, Ngài thấy rõ không có sai lầm, tức là không phải rời tam giới, mà Ngài sống với đệ nhất nghĩa đế, mà ngay trong tam giới Ngài thấy rõ nó, Ngài vẫn sống trong đệ nhất nghĩa đế thôi. Cho nên biết đệ nhất nghĩa đế lìa phân biệt, bạch ngôn thuyết, tự tri tự chính mà thôi. À, như vậy thì kết thúc cái câu này quá rõ ràng. Nghĩa là đệ nhất nghĩa đế là gì? Là lìa phân biệt, bạch ngôn thuyết. À, bây giờ mình thử một giờ lìa phân biệt coi, có ngôn thuyết không? Một giờ mà không thể phân biệt gì hết thì lúc đó có ngôn thuyết gì không? Mà giờ phân biệt không ngôn thuyết thì lúc đó mình đang sống với cái giả ở phía trên. Đó là đệ nhất nghĩa đế rồi, phải không? Như vậy cho nên đây mới nói: thế nên vẫn dùng chữ bất, chữ vô, chữ ly, chữ phi mà chẳng nói là thị. Nó là luôn luôn phủ nhận hết, là bất, là vô, là ly, là phi, mà không có nói thị. Chư Phật ba đời đồng một bí mật, nghĩa là chư Phật ba đời đồng một cái bí mật đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái luận Trung Quán, mở đầu thì liền nói gì? Bát bất, phải không? Bát bất, bất gì? Bất tăng, bất diệt, bất gì nữa? Bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất dị. À, nên như vậy thì mở màn thì nó bất, thì giống như ở đây nó phi vậy, thấy không? Đây 100 cái phi thì cái kia 8 cái bất. Như vậy thì mới thấy cái ý chỉ của những cái chỗ này. Như vậy thì ý chỉ chỗ này là muốn phủ nhận hay là phủ định hết những cái mà lâu nay mình chấp là thiệt đó, đều nói là không phải thiệt, để mình nhận ra cái thiệt, chứ không có gì lạ. Vì vậy mà phủ định là khẳng định. Bây giờ mới dẫn cái câu: câu sanh bất sanh, bản dịch đời đường là câu sanh là phi sanh. Nghĩa là đời đường nó phi, ở đây nó bất, nó khác một chút đó. Tức là người nói là sanh mà chỉ nó chẳng phải, chẳng phải sanh. Phi là lý vô sanh, nói phi tức là nói lý vô sanh rồi. Tại sao? Bởi vì nói nó sanh thì người ta tưởng có cái sanh thiệt, mà có cái sanh thiệt thì có cái diệt thiệt. Và cái sanh không có thiệt thì cái diệt có thiệt không? Sanh không thiệt thì diệt không thiệt, mà sanh diệt không thiệt tức là vô sanh. Đó. Cho nên dùng chữ phi đó là nói lý vô sanh, tức là ở trong cái sanh vậy, ngay cái sanh mà thấy được lý vô sanh á. Thường là cái thường trong vô thường, chấp là thường. Tướng là gồm sự tướng, lý tướng. Trụ dị là hai tướng trong bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Bây giờ tiếp: câu biên phi biên, câu trung phi trung, câu thường phi thường, câu duyên phi duyên, câu nhân phi nhân, câu phiền não phi phiền não, câu ái phi ái, câu phương tiện phi phương tiện, câu xảo phi xảo, câu tịnh phi tịnh, câu thành phi thành, câu thí phi thí, câu đệ tử phi đệ tử, câu sư phi sư. À, tất cả đều phi hết. Thì những cái điều này ta học Trung Quán thì mình dễ hiểu. Thầy, nói thầy là chẳng phải thầy, thì sao dễ hiểu quá vậy? Thầy mà nó không phải thầy là sao? Nếu không có trò thầy với ai ha, phải không? Thành ra thầy là đối với trò mới gọi là thầy. Nếu không thầy, không trò thì không có thầy. Cũng như trò, sở dĩ gọi là trò là đối với thầy gọi là trò. Nếu không có thầy thì cũng không có trò. Như vậy thì cái ngôn ngữ đối đãi, mà đối đãi thì có thiệt tới đâu. À, như vậy thì ngồi trong lớp thì nói thầy trò, còn nếu mà đi chỗ khác thì làm phận sự khác thì nó hết ý nghĩa đó, phải không? Ở phạm vi nào nó có cái trong phạm vi ấy thôi. Như vậy cho nên cái danh từ mình lâu nay mình dùng, mình luôn luôn nói cha là thiệt cha, con là thiệt con, thầy là thiệt thầy, trò là thiệt trò. Mà Trung Quốc không cho phép nó thiệt, nghĩa là cha không thiệt, con không thiệt, thầy không thiệt, trò không thiệt. Bởi vì sao? Nếu không có con á thì cha với ai, cha của ai, phải không? Thì chẳng qua có đứa con đó tạm gọi thằng con gọi ổng là cha, thì ngược lại có cha cho nên thằng đó gọi là con. Như vậy thì cái đó là cái ngôn ngữ đối đãi, vì có thầy cho nên gọi là trò, cũng như có trò mới gọi là thầy. Và cái gì là đối đãi đều là cái không thiệt. Biên là hữu biên và vô biên, đây là tà kiến của ngoại đạo. Trung là đối với ngã, pháp được nghĩa trung đạo, nghĩa là giữa cái ngã và cái pháp đó mà mình thấu suốt đạt được nghĩa trung đạo gọi là trung. Hai câu này trong lời hỏi trước không có, song song biên tức là nhiếp vào đồng và dị. Cái biên đó là nhiếp vào đồng và dị, tức là bên đồng hay là bên dị. Trung á là nhiếp vào thường kiến, chẳng sanh. Văn sao phần nhiều đủ ý hỏi mà lời thì không, nên phỏng sau đây mà biết. Văn trước nói thường là thế gian vô thường chấp là thường, ở đây nói thường là ngoại đạo chấp có tánh thường. Phương tiện là tất cả thánh giáo và thế giáo tạo ra phương tiện. Xảo là nghĩa xảo hợp, cũng nhiếp thuộc phương tiện, cho nên thường mình hay dùng phương tiện thiện xảo đó. Thì những cái đó đều là cái tạm dùng để mà được lợi ích trong cái công việc gì đó, thì gọi nó là phương tiện thiện xảo. Câu chủng tánh phi chủng tánh, câu tam thừa phi tam thừa, câu sở hữu phi sở hữu. Thì những cái chỗ này mình đọc thì chỉ đọc mạnh có một chữ rồi. Chữ gì? Câu nguyện phi nguyện, câu tam luân phi tam luân, như vậy đó thôi, chỉ nhấn mạnh cái chữ phi thôi. Câu tướng phi tướng, câu hữu phẩm phi hữu phẩm, câu chung phi chung, cái chữ phi thôi. Giải thích câu sở hữu là câu tịch tịnh như thật đã có. Nguyện là chỗ tự nguyện mà nguyện, thuộc về câu Bồ Tát. Tam luân là thân luân, khẩu luân và ý luân. Thường thường nói rằng Bồ Tát bố thí tam luân không tịch đó, phải không? Tam luân tức là thân, khẩu, ý đều trong sạch, gọi là tam luân. Nhưng mà có chỗ khác giải chữ luân lại là người hay thí, kẻ thọ thí và vật đem ra thí. Nói rằng tam luân nghiệp không vậy, tam luân nghiệp nó không. Tướng là kiến lập pháp tướng. Câu duyên tự thánh trí, hiện pháp lạc phi hiện pháp lạc. Câu cõi nước phi cõi nước, câu a nâu phi a nâu, câu nước phi nước, câu cung phi cung, câu thật phi thật, câu số phi số, câu số phi số, câu minh phi minh, câu hư không phi hư không. Duyên tự thánh trí pháp lạc là chính tự thánh trí được pháp lạc. Câu thật là ngoại đạo cho bốn đại chủng là có thật tánh hay sanh các pháp. Bốn đại chủng tức là đất nước gió lửa đó, ngoại đạo cho nó là có cái tánh thật, nó hay sanh ra các pháp. Câu số trước là bổ túc cho pháp số 32, cho nên câu số phi số là câu đầu. Rồi câu kế, câu số sao là chỉ số lượng. Minh là cái minh của tam minh, tức là nghĩa tam minh lục thông. Hư không là vọng thấy như hư không. Câu may phi may, câu công xảo thuật, công xảo kỹ thuật minh tứ, phi công xảo kỹ thuật minh tứ. Câu phong phi phong, câu địa phi địa. Câu tâm phi tâm, câu thi thiết phi thi thiết. Câu tự tánh phi tự tánh, câu ấm phi ấm. Câu chúng sanh phi chúng sanh, câu huệ phi huệ. Câu niết bàn phi niết bàn, câu sở tri phi sở tri. câu ngoại đạo, phi ngoại đạo, câu quan loạn, phi quan loạn, câu uyển, phi uyển, câu mộng, phi mộng, câu diệm, phi diệm, câu tượng, phi tượng, câu luân, phi luân, câu kiềm thắt bà, phi kiềm thắt bà, câu thiên, phi thiên, câu ăn uống, phi ăn uống, câu dâm dục, phi dâm dục, câu kiến, phi kiến, câu ba la mật, phi ba la mật, câu giới, phi giới, câu nhật nguyệt tinh tú, phi nhật nguyệt tinh tú, câu đế, phi đế, câu quả, phi quả, câu diệt khởi, phi diệt khởi, câu trị, phi trị, câu tướng, phi tướng, câu chi, phi chi, câu xảo minh xứ, phi xảo minh xứ, câu thiền, phi thiền, câu mê, phi mê, câu hiện, phi hiện, câu họ, phi họ, câu tộc, phi tộc, một mặt phi luôn. Luân là quả luân, trị là trị, là trị của đối trị, nghĩa là Như Lai theo bệnh cho thuốc, như lương y ở thế gian. Tướng có ba lối đáp: một, tất cả xử lý đều không có thể tướng; hai, kiến lập phá tướng; ba là hình tướng, là chúng sanh, sanh các cõi tướng gì, dáng loài gì, đó, tức là hình tướng. Chi là chi phần, tức là hình thể từng phần từng đoạn. Chẳng như mình nói tiếng chi đó, mê là mê hoặc, hiện là hiện nhị kiến, họ là thủ hộ nước, tộc là chủng tộc. Vì mấy cái này là chỉ lặp lại, mình hiểu chữ phi rồi thì tất cả kia là lặp lại thôi. Câu tiên phi tiên, câu vương phi vương, câu nhiếp thọ phi nhiếp thọ, câu bảo phi bảo, câu ký phi ký, câu nhất chuyển đề phi nhất chuyển đề, câu nam nữ hoàng môn phi nam nữ hoàng môn, câu vị phi vị, câu tự phi tự, câu thanh phi thanh, câu giác phi giác, câu động phi động, câu căn phi căn, câu hữu vi phi hữu vi, câu vô vi phi vô vi, câu nhân quả phi nhân quả, câu sắc chú cánh phi sắc chú cánh, câu tiết phi tiết, câu rình cây viền sáng phi rình cây viền sáng. Nhiếp thọ là vị nhiếp thọ và hay nhiếp thọ. Chữ nhiếp thọ là sao? Nghĩa là mình nhận, mình chữ thọ là nhận, nhiếp là thu nhiếp hay là nhiếp phục đó, tức là mình nhận lấy cái đó gọi là nhiếp thọ. Thì nhận lấy thì có cái bị nhận lấy và có cái hay nhận lấy, phải không? Cũng như tai mình là hay lấy, thì lấy cái gì, hoặc là lấy cái muỗng, hoặc lấy cái tách vân vân, thì nó có cái bị lấy. Vì vậy mà nói là nó có hay nhiếp thọ và bị nhiếp thọ. Pháp thế gian và thức thế gian đều có nghĩa nhiếp thọ. Ký là ký luận, vị là vị của nghĩa vị, nghĩa là nghĩa vị của bị nói. Nghĩa là phàm câu nói của mình nói ra đều có cái nghĩa vị của nó. Nếu câu nói nào không có nghĩa vị thì ta nói câu đó làm sao? Cái đó là câu nói vô nghĩa, phải không? Vì không có nghĩa vị cho nên câu anh nói là câu vô nghĩa. Sự là việc làm ra của thế và thức thế. Giác là giác tri, tức nhân cảnh, sanh tâm phân biệt. Động là đối với tỉnh mà nói. Căn là căn thân. Câu tạp phi tạp, câu thuyết phi thuyết, câu tỳ ni phi tỳ ni, câu tỳ kheo phi tỳ kheo, câu tử phi tử, câu tự phi tự. Ở đây hết. Đại huệ đó là 108 câu Phật trước đã nói ông và những đại Bồ Tát phải nên tu học. Như vậy thì đáp không 108 câu khỏe quá. Mình tưởng chừng 108 câu này đáp hết cuốn này, phải không? Nhưng mà không ngờ Ngài Phật chỉ lặp lại thêm có chữ phi thôi thì nó đáp hết. Mà Phật nói không phải Phật thôi mà chư Phật trước cũng đều đáp như vậy, đều nói như vậy. Tạp là rất nhiều ngôn thuyết, sử là chỗ ở có nghĩa trụ mà trì ấy vậy. Thế gian và thức thế đều có nghĩa trụ trì, là gánh vác trụ trì. Lại nói Phật trước đã nói, nghĩa là Phật pháp thế pháp, tất cả xử lý nhân quả này đều liền đó, lìa tánh phân biệt, đường ngôn ngữ bậc nhất. Nghĩa là chư Phật trong ba đời nói cái chỗ chân thật đó, cả thế gian và thức thế gian đều lìa cái phân biệt và ngôn thuyết, lìa phân biệt ngôn thuyết, đó là mình thấy được cái chân thật của thế và thức thế. Còn nếu mình khởi phân biệt và ngôn thuyết là mình không bao giờ thấy được cái chân thật, dầu mình nói đó là pháp giải thoát gì gì đi nữa cũng không đến được. Chư Phật ba đời đồng một bí mật, thâm thiết giải bảo trước sau không hai. Thì cái bí mật của ba đời chư Phật là một tràng phủ định như vậy đó. Cái đó là cái thâm thiết không hai. Như vậy thì học cái đoạn này mình thấy sao? Thấy có cái lý thú hay ho hay là thấy đọc ngán quá? Cái lý thú hay ho không? Nghĩa là đọc cái này một hơi thấy sao không biết nói cái gì, nhưng mà trọng tâm của cái này chúng ta thấy rõ ràng Phật muốn phủ định tất cả, không có một pháp thiệt. Khi chúng ta không thấy có một pháp thiệt thì tâm chúng ta không khởi phân biệt, mà không khởi phân biệt thì đâu còn ngôn thuyết. Đó là chúng ta sống trở về cái đệ nhất nghĩa đế. Vậy đó, như vậy thì muốn chỉ cho chúng ta sống cái đệ nhất nghĩa đế, cho nên mới phủ nhận tất cả cái đó không thiệt. Bây giờ tôi tạm cái thí dụ khác. Như chúng ta mỗi khi đi coi chiếu bóng, hoặc có ai đem những cái cuồng phim tới đây rồi chiếu cho mấy chú coi, khi chiếu cho mấy chú coi thì có một chú hơi si mê nhiều, thấy những hình ảnh ở trên phim nó đều mất thiệt hết trơn, thấy người nó người thiệt, thấy cảnh nó cảnh thiệt, thấy đánh lộn nó đánh lộn thiệt, thấy cái gì trên đó nó thiệt hết. Thì cái người mà sáng suốt hơn phải giải thích làm sao cho chú đó biết đúng với lẽ thật, thì chỉ có nói không thiệt, không thiệt, phải không? Chứ không nói cách nào khác. Nói người phải không? Không phải. Cảnh phải không? Không phải. Nghĩa là phủ nhận hết để cho chú giật mình, à cái mà chú nói thiệt đó nó không phải thiệt. Mà không phải thiệt thì cái tâm chú bị cái cảnh chi phối trong cái màn, trong cái màn ảnh đó, nó sẽ làm sao?
Bởi vì chúng ta quen sống với cái giả dối, cái tâm giả dối, rồi lại mê những cái giả dối. Có mê không? Nếu mà tới giờ giảng kinh á, thì đi nghe giảng thì đi cho chúng cái giả nó hơi nặng nề, đi từ từ chậm chậm, không có gì phấn khởi. Còn nếu chiều nay có chiếu bóng á, phải không? Còn 5 phút nữa thì các bạn phấn khởi lắm rồi, sửa sang sẵn sàng, sửa sẵn chiếu thì đi nhanh và đi với cái vẻ thân quan, phải không? Thì rõ ràng là mình thích cái gì? Thích cái thiệt hay thích cái bóng? Nó là bóng mà lại mê chứ, đừng hội biết nó là bóng, ai cũng biết đi coi chiếu bóng chứ đâu phải không biết. Nó là bóng mà khi nghe thấy chiếc bóng là mê. Rồi mấy chú mới thấy cái mê đó, nó mê tới 2-3 lớp. Những cái hình mà họ chiếu, ví dụ như coi phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì thật đúng cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma như vậy không? Và nó giả dối ra rồi nó tô điểm tầm bậy tầm bạ gì đó. Vậy mà thôi, mê là mê, phải không? Cái cảnh đó là cái cảnh không đúng sự thật, phải không? Mà đó là cái họ đóng kịch, đóng tuồng. Nó là cái giả rồi, rồi vô cái bóng là cái giả thứ hai nữa. Vậy mà mình mê, hai lớp giả mà vẫn mê như thường, ngộ không? Như vậy thì chúng ta tìm chân lý, hay là chúng ta tìm cái giả dối? Chúng ta tìm cái gì? Chúng ta tìm cái giả dối chứ không có tìm chân lý gì hết. Đó là tôi nói cái chuyện coi phim, là nói cái chuyện xử tệ. Nếu có người nào đó họ môi mép ai, họ mình vừa tới nhà họ cái thì họ niềm nở tử tế vui cười, thì mình chịu không? Nhiều khi họ niềm nở tử tế vui cười đó mà trong lòng họ thì họ có cái mưu mô khác, hoặc là họ có những cái
cái ý niệm khác, họ không thích mình, nhưng mà bên ngoài họ như vậy mà mình cũng vẫn chịu à. Còn những người nào họ rất thật thà, họ ghét mình, họ thấy mình tới họ xù mặt trước, mình chịu không? Chịu không? Bởi vì mình thấy cái tới vậy cái là mình không bao giờ bằng lòng, như vậy thì mình trốn ra lẽ thật, phải không? À, người ta ghét mình tới, thấy họ ghét thì mình thấy ờ đó hay đó, người tới người này mình mới thấy được mình, người đó không ưa mình. Còn nếu mà người nào tới họ cũng niềm nở vui tươi hết trơn, người họ có những cái hành động không hay tới là cũng niềm nở vui tươi, người có những cái tư cách tốt họ cũng niềm nở vui tươi, thì đó làm sao gọi là người thiệt được, phải không? Vậy mà mình vẫn chịu. Như vậy cho nên rồi chúng ta lừa bịp với nhau thì sống trong cái giả dối. Bởi vậy cho nên rồi viết về giả dối đủ thứ hết á, nghĩa là con người thiệt được viết tô điểm móng tay không phải giả, móng tin không phải giả, cái mặt cũng làm giả luôn, chân mày cũng giả luôn. Vậy mình ta chịu. Nếu mấy cô đào ra mà đừng có giả mặt giả mày chắc coi chết không, phải không? Nhờ giả mặt giả mày rồi hấp dẫn người ta coi người ta chịu. Như vậy thì rõ ràng mình sống trong cái mê hồn cảnh của cái gì, mê hồn cảnh của cái giả dối, nghĩa là người ta bị cuồng loạn ở trong cái giả dối, không có thoát ra nổi cái giả dối. Tôi nói vậy đó để rồi nhìn tiếng lại mới thấy mình đang bị quay cuồng trong cái giả dối, không có gan mà thoát ra nó. Bởi vậy cho nên cái người tu gọi là học đạo hay là tầm đạo, chỉ đạo đó là chân lý là lẽ thật, mà muốn tìm chân lý tìm lẽ thật là phải thấy được cái bản chất chân thật của nó, như vậy mới gọi là học đạo. Mà tìm cái bản chất chân thật của nó thì chắc không có vui, không hấp dẫn đâu, phải không? Nói với con người ơi, cái này là cái đãi đựng đồ hôi thối, phải không? Nghe chán không? Mà nó đúng sự thật không? À, sự thật đó, thành là sự thật nó là chán trường đó, phải không? Sự thật nó chán trường, nó không có thích, nó không hấp dẫn. Còn những cái giả dối là cái nó hấp dẫn. Rồi bao nhiêu đó thì mình mới nhìn được cái chỗ mê hoặc của mình. Cái mê hoặc của mình là luôn luôn đuổi theo cái giả dối mệt mài, chứ không có thấy được cái lẽ thật. Mà Đức Phật do thấy được lẽ thật rồi, cho nên Ngài mới nói những lẽ thật đó ra. Mình nghe nó cán cái lỗ tai mình quá, phải không? Mình nghe rồi mình thấy sao nó uy quan quá. Đó là cái con người thoát khỏi được cái mê hồn cảnh giả dối rồi thì phải nói lẽ thật. Còn mình bị gì còn quay cuồng trong đó, cho nên mình thấy khó chịu, nói lẽ thật là khó chịu. Đó thì mấy chú nghiệm lại mới thấy, nếu khi nào niệm khởi vọng tưởng hay là phân biệt đó nó loạn, ngôn thuyết nó hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái lẽ thật, thì sống được cái lẽ thật. Còn bây giờ mình sống bằng cái thức, mà thức tức là từ cái phân biệt vọng khởi, bởi phân biệt vọng khởi cho nên nó đuổi theo cái vọng luôn luôn, bài những cái trò ảo thuật chừng nào thích chừng đấy. Vì vậy mà cho tới cái tu, tu mà nói cái thật về thì thật không hấp dẫn. Cho nên bây giờ trì chú 3 tháng, chỉ cần trì chú 3 tháng cái mình lấy nước lạnh cho ta uống, bệnh gì cũng hết, thích không? Thấy hấp dẫn quá. Còn hoặc là nói mình chịu khó luyện cái câu chú hàng lá bùa gì đó 3 tháng rồi mình thấy hậu quả, thích không? Thấy thích quá. Còn nếu bây giờ nó luyện tập cái cách này, dùng cái thân của mình mà luyện tập khéo léo sao đó, chỉ dùng 3 tháng cho mình bay trên thiên không được, thích không? Thì như vậy đó là những cái mà người ta thích, những cái lạ. Thì thường thường ở trong nhà Phật á, thành thông biến quá, biến và quá, nó thiệt không? Cái gì biến quá là cái không thiệt, mà thành thông thường thường đi chung như kiểu biến quá, phải không? Tức là nó không phải là cái thật, vậy mà người ta thích. Còn cái thật bảo rằng tâm niệm mình vọng khởi, đó là cái gốc vô minh, buông vọng khởi, sống với cái thể thanh tịnh thì thấy nó buồn. Buồn không? Nếu người nào cả ngày mà không niệm khởi, không nói câu, thấy người đó buồn không? Ai mà nhìn vô thấy có buồn không? cái ông nói sao buồn quá, phải không? Nhưng mà nếu người sống được như vậy thời gian, tự họ nói thật là thanh tịnh, mà chính cái thanh tịnh đó là nguồn vui chân thật của họ. Còn những cái vui mà ảo ảnh của mình đương đuổi theo đó, thì cái vui đó là cái vui tạm thời, đương cười hỉ hạ lát cái khóc, phải không? Coi phim cười rồi khóc, khóc rồi cười, dễ chịu chuyện cái đó. Còn cái chân thật thì coi thường. Cho nên hiểu được cái lẽ đó, mình mới biết cái mê lầm của con người quá sâu. Cho nên lời Phật tổ nói nghe mình khó hiểu, vì nó trái với cái thường nhật của chính mình đang sống. Đọc tiếp không về. Bài ngôn thuyết